Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang tĩnh tâm không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội trình bày nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria về hiện tình xã hội nước này. Sau đó Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề được ơn khỏi bệnh và trở về cùng Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này nói về chủ đề Xin cho tôi nước uống. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Milano, hôm 28 tháng 2 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Milano, Bắc Italia đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 năm nay nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 7 với chủ đề Gia đình, Lao động và Ngày lễ. Đức Thánh Cha sẽ từ Roma bay đến phi trường Linate của thành phố Milano lúc 5 giờ chiều thứ Sáu mùng 1 tháng 6, và nửa tiếng sau đó, Ngài có mặt tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa để chào thăm dân chúng. Lúc 7 giờ 15 phút tối, Ngài đến nhà hát Scala để tham dự buổi hòa nhạc. Sáng thứ Bảy mùng 2 tháng 6, Ngài sẽ chủ sự kinh sáng tại nhà thờ chính tòa vào lúc 10 giờ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và sẽ trình bày một bài suy niệm. Sau đó lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động Thánh Siro để gặp các em chịu phép thêm sức. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền địa phương. Và ban tối lúc 8 giờ, Ngài sẽ đến sân bay công viên Bắc Milano để gặp gỡ các gia đình và tham dự lễ hội chứng từ với họ từ lúc 8 giờ rưỡi tối. Sáng hôm sau, Chúa Nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại sân bay này vào lúc 10 giờ để bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình. Tại tòa Tổng giám mục Milano, lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ thành viên tổ chức Gia đình Milano 2012 và ban tổ chức cuộc viếng thăm trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lo ngại về sự giảm sút con số tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và kêu gọi các giám mục tìm biện pháp để ngăn chặn sự sa sút này. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong lá thư của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Hội đồng giám mục hai nước Croat và Bosnia-Herzegovina, nhóm họp tại thủ đô Sarajevo trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng vừa qua, nhưng mới được phổ biến trên báo quan sát viên Roma của tòa thánh, số ra ngày hôm qua 29 tháng 2. Trong thánh lễ khai mạc đại hội tại nhà thờ chính tòa Sarajevo, Đức Tổng giám mục Alessandro Derico, sứ thần tòa thánh tại Bosnia, đã đọc lá thư của Đức Hồng Y Bertone, trong đó Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha hy vọng suy tư chung của hai hội đồng giám mục có thể khơi dậy những sáng kiến hữu ích để dân tộc Croat có thể tiếp tục sứ mạng của giáo hội tại Bosnia-Herzegovina và đóng góp quý giá vào đời sống dân sự tại đất nước này. Theo báo quan sát viên Roma, lá thư này chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các tín hữu Công giáo tại Bosnia, phần lớn là người Croat. Về phần Đức Hồng Y Bertone, Ngài cầu mong cuộc họp của hai hội đồng giám mục là dịp để phân tích vấn đề hệ trọng liên quan tới tương lai của các tín hữu Công giáo tại Bosnia để chuẩn bị những đường hướng mục vụ chung.
Theo báo quan sát viên Roma, sự hiện diện của các tín hữu Công giáo tại Bosnia ngày càng giảm sút và một ngày kia có nguy cơ biến mất. Hồi năm 1991, tức là trước chiến tranh ở vùng Ban Căng, có 820.000 tín hữu Công giáo tại Bosnia-Herzegovina, nhưng nay chỉ còn lại hơn 400.000 người, tức là 9% trên tổng số 4.600.000 người dân tại Bosnia. Trong đó, người Hồi giáo chiếm đa số và có 37% là tín hữu chính thống Serbi. Tổng giáo phận thủ đô Sarajevo trước kia có 530.000 tín hữu, nhưng nay chỉ còn lại gần 200.000 người Công giáo. Tại giáo phận Mostar Sufno có hơn 200.000 tín hữu Công giáo, giáp giới với miền Nam Cộng hòa Croat. Trong khi đó, giáo phận Banja Luka nằm trong khu vực của người Serbi, chỉ còn lại hơn 7.000 tín hữu Công giáo. Thành phố Sarajevo trước kia là một biểu tượng về sự đa chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, nhưng nay trở thành một thành phố hầu như hoàn toàn là Hồi giáo, và số tín hữu Công giáo tại đây chỉ còn 15.000 người.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tái kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 2 vừa qua tại khóa họp thứ 19 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva về tình hình khẩn cấp tại Syria, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết, tòa thánh rất lo âu theo dõi những vụ bạo lực bi thảm đang gia tăng tại nước này, gây ra nhiều nạn nhân và đau thương trầm trọng. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi mọi phe liên hệ trong cuộc xung đột dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và dấn thân tái lập hòa bình. Chúng ta không thể chiều theo tiêu chuẩn bạo lực, trong đó bạo lực chỉ tạo thêm bạo lực. Không bao giờ quá trễ đến độ không thể ngưng bạo lực. Phái đoàn Tòa Thánh tại hội nghị cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lực và kêu gọi cứu trợ khẩn cấp về nhân đạo và y tế để thoa dịu những đau khổ của những người bị thương.
Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nói rằng, Tòa Thánh giơ bàn tay thân hữu cho mọi người dân tại Syria, bất luận họ thuộc tôn giáo hoặc chủng tộc nào. Với niềm tín thác mọi người dân Syria cùng chia sẻ những giá trị chung về phẩm giá và công lý cho mọi người, không phân biệt tín ngưỡng và chủng tộc. Syria vốn có truyền thống lâu đời về sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và cộng đoàn chủng tộc khác nhau. Phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi nhân dân Syria đừng quên gia sản ấy trong việc đáp lại những khát vọng hợp pháp của các phần tử khác nhau của đất nước. Syria cũng là thành phần của đại gia đình các dân nước và cộng đồng quốc tế có quyền quan tâm về hòa bình và sự ổn định trong vùng này. Tòa Thánh xác tín rằng các tổ chức miền và đa phương là một phương thế quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và sự ổn định trên thế giới, một phương thế càng có giá trị trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Vì thế, Phái đoàn Tòa Thánh chào mừng các sáng kiến nhắm cổ võ hòa bình qua con đường đối thoại và hòa giải. Tuy nhiên, trách nhiệm trước tiên vẫn là của dân tộc Syria, và vì thế, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, tôi lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho dân tộc Syria, hãy dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và dấn thân cho hòa bình.
Minsk, Tòa Thánh và Cộng hòa Bạch Nga cũng gọi là Belarus, tiếp tục thương thảo để tiến đến một hiệp định cộng tác với nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình nhà nước Bạch Nga hôm 27 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Guzerotti, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Minsk, cho biết ngài đã trao cho Bộ Ngoại giao nước này một dự thảo hiệp định về sự cộng tác giữa hai bên và đang chờ đợi câu trả lời từ phía nhà nước Bạch Nga. Mục đích hiệp định là cải tiến sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước. Cho đến nay, người ta chưa biết nội dung chi tiết của hiệp định. Chính phủ nước này đã có một hiệp định với giáo hội chính thống từ 9 năm nay. Đức Tổng giám mục Guzerotti đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Bạch Nga hồi tháng 7 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn, Đức sứ thần phê bình những biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu chống lại Bạch Nga vì đàn áp phe đối lập. Ngài nói, nếu có thể nên tránh những biện pháp trừng phạt như thế và thay vào đó là một cuộc đối thoại. Liên hiệp Âu Châu cũng như Hoa Kỳ cấm xuất khẩu các hàng hóa và võ khí sang Bạch Nga vì nói rằng các hàng và vật dụng này có thể được nhà nước sử dụng để đàn áp phe đối lập. Hoa Kỳ cũng đòi nhà nước Bạch Nga phải trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi cuối năm 2010, chính quyền của Tổng thống Lukashenko đã bắt giữ nhiều ứng cử viên và nhiều lãnh tụ khác thuộc phe đối lập, kết án và cầm tù họ.
Abuja, Đức cha John Olorunfemi Anayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi nhân dân nước này hãy làm tất cả những gì có thể để chống lại những toan tính chia đôi đất nước theo những lằn ranh tôn giáo. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Nigeria hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Onayekan nói, chúng ta đang sống trong một quốc gia, trong đó mỗi người dân được tự do tuyên xưng tín ngưỡng của mình. Tuy nhiên, những xáo trộn gần đây như những cuộc võ trang nổi dậy, sự chênh lệch kinh tế và tham ô đã gây thiệt hại cho đất nước về tinh thần và làm cho khó sống chung với nhau như những con cái của Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo Nigeria hãy sống đúng với trách nhiệm của mình bằng cách tái lập và duy trì trật tự trong nước và đưa các lực lượng đối nghịch, đối thoại và hòa giải với nhau. Nhất là chính quyền quân sự cần tiếp tục nỗ lực giải giáp những kẻ gây hấn bạo lực, tấn công và sát hại những người vô tội. Đức Tổng Giám mục Onayekan ám chỉ tới giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram gia tăng các hoạt động khủng bố từ 3 năm nay, và nguyên trong 2 tháng đầu năm nay đã sát hại ít nhất 310 người ở Nigeria.
Notre Dame, trong những ngày từ 15 đến 17 tháng 2 vừa qua, một hội nghị về độc thân linh mục đã tiến hành tại Đại học Notre Dame, bang Indiana, Hoa Kỳ. Trong bài thuyết trình khai mạc hôm 15 tháng 2, cha Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự độc thân linh mục phải được coi là một quyết tâm tự nguyện và là một hồng ân của ơn thánh, chứ không phải chỉ là một kỷ luật theo chức năng để một người được tự do hơn khi thi hành một sứ vụ. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị, có 2 vị tổng giám mục và nhiều học giả nói về căn cội kinh thánh và thần học của sự độc thân, đồng thời khẳng định rằng sự hiểu biết phong phú hơn về độc thân làm cho linh mục cảm thấy hạnh phúc hơn và có thể chăm sóc dân Chúa tốt đẹp hơn. Đức cha Alan Vigneron, Tổng giám mục giáo phận Detroit, nói rằng dân Chúa phải được giáo dục về giá trị của sự độc thân linh mục. Sự kiện Chúa Giê-xu sống trong bậc khiết tịnh là một điều tham chiếu chắc chắn để hiểu truyền thống độc thân trong giáo hội. Chúa Giê-xu hiến bản thân khiết tịnh cho giáo hội và không cho ai khác. Như thế, linh mục độc thân cũng chia sẻ sự đồng hóa với Chúa Kitô và phục vụ như người rao giảng trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Bắc Kinh, chính quyền tỉnh Nội Mông ở Trung Quốc đang gia tăng bách hại các tín hữu Công giáo thầm lặng tại đây nhân dịp Quốc hội nước này sắp khai mạc vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 24 tháng 2 vừa qua, trích thuật các nguồn tin ở địa phương, cho biết sự gia tăng các hoạt động bách hại và sách nhiễu của công an nhà nước khiến cho nhiều linh mục không thuộc giáo hội Công giáo công khai phải ẩn trốn, và vì thế các tín hữu không được tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Nhiều linh mục khác bị bó buộc phải tham dự các khóa tẩy não và học tập về chính sách tôn giáo của nhà nước. Đại chủng viện ở địa phương bị đóng cửa. Cộng đoàn Công giáo thầm lặng thuộc giáo phận Thủy Nguyên thuộc tỉnh Nội Mông có 35.000 tín hữu với 35 linh mục còn hoạt động và 90 nữ tu. Trong 20 năm qua, cộng đoàn Công giáo này được nhà nước để cho hoạt động, miễn là các tín hữu kín đáo tụ họp nhau trong các tư gia hoặc các căn nhà nhỏ. Nhưng ngày 30 tháng Giêng vừa qua, 6 linh mục đã bị bắt trong lúc hội họp, trong đó có cha giám đốc đại chủng viện hầm trú. Chủng viện này bị đóng cửa hôm 14 tháng 2 vừa qua. Tất cả các chủng sinh bị buộc phải trở về gia đình. Ít ngày sau đó, 4 linh mục được trả tự do, nhưng các vị phải trình diện công an mỗi ngày và phải học tập về chính sách tôn giáo của nhà nước. Tiếp đến, ngày 31 tháng Giêng, cha Cao Giang Bình, giám quản giáo phận Thủy Nguyên, bị bắt cùng với 1 linh mục khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, về hiện tình xã hội nước này.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Từ gần một năm qua, cuộc cách mạng Hoa Lài đã lan sang Syria và người dân nước này đã liên tục xuống đường biểu tình trong nhiều thành phố để phản đối chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad và đảng cầm quyền Ba'ath. Cuộc nổi dậy của người dân Syria đã bắt đầu tại thành phố Homs và mau chóng lan sang các thành phố khác. Tuy phong trào đòi dân chủ dâng cao khắp nơi trong nước, nhưng thay vì đối thoại, Tổng thống Assad đã ra lệnh cho quân đội đàn áp và tàn sát người dân, đến độ nhiều binh sĩ đã phẫn uất đào ngũ, thành lập lực lượng binh sĩ sát cánh với dân chúng chống lại chính quyền. Trước các cuộc đàn áp đẫm máu gia tăng từ phía quân đội Syria, Hoa Kỳ và các nước Liên hiệp Âu Châu tạo áp lực với chính quyền Syria, đã cấm vận kinh tế Syria, yêu cầu Tổng thống Assad từ chức và đáp ứng các đòi hỏi dân chủ của người dân. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cũng đã thừa nhận Hội đồng Quốc gia Syria và coi hội đồng này là đại diện hợp pháp của Syria. Vấn đề của Syria đã được đưa ra thảo luận trước Liên hiệp Quốc. Nhưng khi bỏ phiếu biện pháp đối phó, thì Nga và Trung Quốc đã luôn luôn dùng quyền phủ quyết. Lý do dễ hiểu, vì Nga bán khí giới cho Syria, trong khi Trung Quốc mua dầu hỏa của Syria. Dựa vào sự ủng hộ đó của hai cường quốc, Tổng thống Assad đã chỉ đưa ra các lời hứa hẹn suông với người dân, nhưng vẫn tiếp tục ra lệnh cho quân đội sát hại dân chúng. Liên minh Ả Rập đã nhóm họp nhiều lần để tạo áp lực đối với chính quyền Syria và đã gửi phái đoàn thanh tra tình hình, nhưng sáng kiến này đã không đi tới đâu. Để làm dịu tình thế, Tổng thống Bashar al-Assad đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới bản tân hiến pháp. Tin báo chí cho biết đã có gần 90% cử tri chấp nhận bản tân hiến pháp, nhưng đã chỉ có trên 54% trên tổng số 14 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho rằng đây là điều khó tin. Còn Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé thì gọi cuộc trưng cầu dân ý là một trò hề. Từ hơn 3 tuần qua, quân đội Syria đã bao vây và liên tục bắn phá thành phố Homs, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Từ vài ngày qua, Hồng Thập Tự Quốc tế đã có thể cho xe vào để chuyên chở và săn sóc các người bị thương. Cho tới nay, đã có 7.500 người bị giết và hàng chục ngàn người bị thương, nhưng một số nhà báo cho rằng số người chết có thể lên tới 40.000, vì quân đội dùng các vũ khí nặng để tấn công dân chúng như tại Homs. Syria rộng hơn 183.000 cây số vuông, có trên 20 triệu dân, đa số theo Hồi giáo Sunnit, nhưng cũng có các nhóm Hồi giáo Druze, Alawit, Shiite và Ismailite. Tín hữu Kitô thuộc các giáo hội Công giáo Maronite, Armeni và Syriac cũng như chính thống chỉ là thiểu số. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tọa thánh tại Damascus, thủ đô Syria, về tình hình xã hội nước này. Thưa Đức sứ thần tọa thánh, tình hình cuộc sống của các Kitô hữu bên Syria hiện nay ra sao ạ?
Trong các ngày này, các Kitô hữu thuộc mọi giáo hội Kitô đã bước vào mùa chay, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng họ đã bắt đầu mùa chay từ gần 12 tháng qua, và không phải chỉ có tín hữu Kitô thôi, mà là toàn dân Syria trong các tuần qua đã sống thời gian khổ nạn. Chỉ cần đọc các tin tức và xem các hình ảnh thì đủ hiểu. Trong mùa chay này, toàn dân Syria đều ở trong cuộc khổ nạn ấy, từ các trẻ em mới được vài tháng, cho tới giới trẻ, người lớn và người già. Mùa chay này, các ngày khổ nạn này, là một cái gì gây ấn tượng rất mạnh. Tôi đã có một lúc nghỉ ngơi rất ngắn, khi đi tham dự lễ nhận giáo phận của một giám mục tại Tartus, nằm trên bờ địa Trung Hải. Lễ nghi đã rất là ngắn gọn, và tôi cảm thấy bầu khí bất ổn. Chính quyền đã cho phép tôi đến thành phố này, cho tới nay đã không bị bạo lực tàn phá, nhưng khuyên tôi nên đi máy bay vì đường bộ rất nguy hiểm. Ngày thứ Hai 27 tháng 2 vừa qua, tôi đã liên lạc được với một linh mục tại thành phố Homs. Cha cho biết là cha không thể ra ngoài đường vì có các xác chết của binh sĩ, thường dân và người bị thương ở khắp nơi, và ra đường để cứu các người bị thương hay lấy các xác chết rất là nguy hiểm. Chiều thứ Hai khi tôi trở về Damascus thì gặp một toán phụ nữ mặc y phục màu đen. vị linh mục chính thống tháp tùng tôi cho biết họ đang có tang. Chúng tôi đã tới chào họ và trao đổi ít lời. Đó là thân nhân của 12 binh sĩ bị chết trong các cuộc giao tranh và xác sắp được đưa về đây. Tất cả mọi người thuộc bất cứ giai tầng xã hội và tuổi tác nào, chúng tôi đang sống mùa chay và cuộc khổ nạn. Cả các trẻ em cũng bị liên lụy trong tình trạng khổ nạn này.
Thưa Đức Cha, tổ chức UNICEF cũng đã mạnh mẽ tố cáo là đã có rất nhiều trẻ em bị giết trong các tháng qua tại Syria, có đúng thế không ạ?
Vâng, tôi bị ấn tượng rất mạnh khi thấy cả các trẻ em cũng là nạn nhân của cuộc xung đột tại Syria. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế cho biết đã có 500 trẻ em bị giết, và cách đây mấy hôm tôi đọc tin thấy có một em bé mới 10 tháng cũng đã là nạn nhân cùng với toàn gia đình của em, tất cả là 17 người. Trong một thành phố gần thành phố Homs, toàn gia đình bị bắt đứng dựa lưng vào tường và bị bắn chết, kể cả em bé 10 tháng đó. Mấy tháng trước nữa tôi đọc trên báo một tin buồn khác nữa, một em bé gái tham dự đám táng của một em bé gái khác nạn nhân của bạo lực. Biết bao nhiêu là tin buồn và biết bao nhiêu là hình ảnh bạo lực xảy ra mỗi ngày. Tình trạng rất là thê thảm tại một số nơi, đặc biệt là thành phố Homs. Thiếu lương thực, thiếu thuốc men, rất khó cứu giúp các người bị thương và không thể chôn cất người chết. Ngoài ra còn có nỗi khổ đau của toàn dân Syria. Người ta nói tới hàng chục ngàn người di cư, không có các thực phẩm cần thiết. Thường cũng không có điện và các thứ cần thiết khác nữa. Tuy nhiên bên cạnh các cảnh buồn thương ấy, cũng có những điều tích cực như tình liên đới quốc tế trên nhiều mức độ khác nhau. Đôi khi đó là các sáng kiến cứu trợ khó khăn và các sáng kiến thất bại. Nhưng cộng đồng quốc tế tìm cách trợ giúp dân nước Syria, đặc biệt là các tổ chức cứu trợ nhân đạo, quan trọng nhất như là Hội Hồng Thập Tự, Hội Nửa Vành Trăng, cũng như nhiều tổ chức bác ái khác đang hoạt động để thoa dịu các nỗi thống khổ của người dân Syria.
Sự kiện này có trao ban một chút hy vọng nào cho dân chúng không, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ là có. Nó trao ban một chút hy vọng cho tất cả mọi người khi biết rằng trong mùa chay này, chúng tôi nhận được tình liên đới của các tín hữu Kitô toàn thế giới, và nhất là của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đang cầu nguyện và nghĩ tới các khổ đau của chúng tôi, cũng như đang cùng với các cộng sự viên của Ngài tìm cách thoa dịu các khổ đau ấy và làm thế nào để cho hòa bình và hòa giải trở lại với dân nước Syria. Vâng, có tình liên đới của anh chị em Kitô toàn thế giới trong mùa chay này, đang nghĩ tới các vùng có xung khắc, khổ đau, và tôi cảm thấy và tin tưởng nơi tình liên đới đó của biết bao nhiêu người đang tranh đấu cho hòa bình.
Trong tình hình hiện nay tại Syria, thật khó mà có thể đối thoại, có đúng thế không, thưa Đức Sứ Thần?
Rất tiếc là những gì đang xảy ra khiến cho các khả thể đối thoại ngày càng xa rời. Nhưng cả trong tình trạng này, cộng đồng quốc tế cũng không được buông xuôi. Cần tiếp tục tìm kiếm các cơ hội, các đường lối và phương thế giúp nâng thù nghịch, đổ máu, tàn phá và khổ đau cho dân chúng. Điều cấp thiết nhất là phải ngưng xung khắc tại vài vùng như thành phố Homs để cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo có thể đến trợ giúp các nạn nhân.
Thưa Đức Sứ Thần, tại Syria, người dân coi cuộc trưng cầu dân ý mới kết thúc liên quan tới hiến pháp như thế nào ạ?
Cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra hôm 26 tháng 2 vừa qua. Tôi không có bổn phận đi vào chi tiết vấn đề, nhưng tôi có nhận xét này. Văn bản hiến pháp đã được Ủy ban soạn thảo đệ trình lên Tổng thống Assad trong các ngày đầu tháng 2. Sau 3 tuần thì dân chúng được kêu gọi bày tỏ ý kiến của mình qua lá phiếu. Như vậy người dân đã không có đủ thời giờ để tìm hiểu, thảo luận và lượng định về văn bản tân hiến pháp. Thế rồi các hoàn cảnh cũng không thuận tiện cho việc trưng cầu dân ý nữa. Riêng đối với các tín hữu Kitô thì hiến pháp mới vẫn duy trì các điều khoản của hiến pháp cũ. Các cộng đoàn tôn giáo khác nhau thì dựa trên luật liên quan tới quy chế cá nhân như trong quá khứ, đặc biệt là các vấn đề gia đình, ly thân và gia tài. Tất cả đều theo giáo luật. Rồi còn có các điểm khác chẳng hạn như cần phải minh giải khẳng định Hồi giáo là điểm quy chiếu chính cho luật lệ. Trên thực tế, nó có thể dẫn đưa tới chỗ hạn chế hơn hiến pháp cũ hay là duy trì luật cũ. Ngoài ra cũng phải cùng với các chuyên viên phân tích các khía cạnh khác nữa. Thế thì đã không có đủ thời gian để nghiên cứu thảo luận văn bản. Riêng đối với các tín hữu Kitô, tôi nhận thấy các chủ chăn đã khích lệ họ đi bỏ phiếu vì thiện ích chung của đất nước, vì hòa bình và để chấm dứt xung khắc. Dĩ nhiên là mỗi tín hữu đã hành động theo lương tâm của họ.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân tựa đề, được ơn khỏi bệnh và trở về cùng Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của Thánh cả Giuse.
Sau đây là một trong muôn vàn ơn Thánh Chúa mà tín hữu Công giáo nhận được nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, quan thầy Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Một chàng thanh niên, sau những tháng ngày ăn chơi trác táng, đã mau chóng đánh mất đức tin và sức khỏe thể xác. Chàng được đưa vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch. Nữ tu có nhiệm vụ chăm sóc chàng, nhận ra ngay bệnh nhân là kẻ sống xa lìa Thiên Chúa. Nhớ lòng bác ái sâu xa, chị tìm mọi cách để đánh động lòng chàng trai trẻ và đưa chàng trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng, trước mọi chăm sóc triều mến của nữ tu, người thanh niên đáp lại bằng lời nói thô tục và bằng cử chỉ mắc dại bất cần. Nhưng nữ tu không nao núng, chị kiên trì trong công tác tông đồ bác ái. Chị liên lỉ cầu nguyện và luôn luôn dùng lời lẽ ngọt ngào êm ái để nói với bệnh nhân. Một ngày, chị bỗng nhận được ơn trên soi sáng là phải ký thác chàng thanh niên cho sự trợ giúp của Thánh cả Giuse. Chị nữ tu làm ngay, chị không hề nghi ngờ quyền năng chuyển cầu của Thánh cả Giuse, và quả thật chuyện xảy ra sau đó minh chứng cho lòng tin tưởng vững vàng của nữ tu. Một buổi chiều, chàng thanh niên muốn chổi dậy ra khỏi giường và đi dạo trong giây lát. Vừa đi, chàng vừa mênh mang suy nghĩ. Trong đầu óc chàng bỗng xuất hiện những tư tưởng khiến chàng vô cùng xúc động. Đó là những tư tưởng liên quan đến chung kết tối hậu của con người, nhưng chàng lại không bao giờ quan tâm. Cuộc sống vĩnh cửu mai sau, hỏa ngục, thiên đàng. Chàng bỗng rùng mình, kinh khiếp trước các chân lý ngàn đời. Chàng bấn loạn tự hỏi, sau khi mình chết, mình sẽ đi về đâu, thiên đàng hay hỏa ngục? Nguyên hai tiếng hỏa ngục đủ làm chàng giận óc gáy, thất kinh hồn vía. Sóng gió ồ ạt nổi lên trong tâm hồn chàng bệnh nhân đang trong thời kỳ thập tử nhất sinh. Trong khi đó, chị nữ tu không ngừng gian xin sự trợ giúp của Thánh cả Giuse, và Thánh cả ra tay hoạt động. Thánh cả lay chuyển tâm hồn chàng đúng vào lúc chàng đối diện với tư tưởng về cuộc sống mai sau, hoặc vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, hoặc bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục. Khi cơn bão táp hoảng sợ qua đi, chàng thanh niên bình tĩnh trở lại và tư tưởng đầu tiên đến với chàng là xin gặp cha tiên úy bệnh viện. Cha tiên úy đến ngay. Sau khi nghe chàng tỏ bày tâm sự, cha khuyên chàng nên dọn mình chuẩn bị xưng tội. Sáng sớm hôm sau, chàng thanh niên khiêm tốn quỳ gối trước vị linh mục và xưng thú mọi lỗi lầm. Lạ lùng thay, sau khi xưng tội, chẳng những chàng được tìm thấy trở lại sức khỏe tâm linh mà cả sức khỏe phần xác nữa, chàng khỏi bệnh hẳn. Giờ đây, chị nữ tu và chàng thanh niên cùng dâng lời tri ân cảm tạ Thánh cả Giuse vì đã cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho ơn hoán cải phần hồn và sức khỏe phần xác. Riêng chàng thanh niên, kể từ đó cho đến khi nhắm mắt lìa đời, chàng đặc biệt kính mến và phổ biến lòng sùng kính Thánh cả Giuse, vị bầu cử quyền năng trước tòa Thiên Chúa. Đọc kinh cầu Thánh cả Giuse của Đức Thánh cha Leo 13. Lạy Thánh cả Giuse, bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, chúng con giờ chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng để nhận được sự bảo trợ của Ngài cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của Ngài. Nhân vì mối liên hệ thánh thiên bác ái nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho Hài Nhi Giê-xu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đối nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giê-xu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vì canh giữ hiền đức của Thánh gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Là Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha, vì bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Ngài đối thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại các ác thần và quyền lực tối tăm. Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, cứu cho hài nhi Giêsu thoát chết, thì nay xin Cha bên vực hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, hầu cho nhờ gương sáng và sự giúp đỡ của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về chủ đề Xin cho tôi nước uống.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi.
Trên đường từ Judea đến Galilê, Chúa Giêsu cùng đoàn môn đệ phải băng qua Samari, một chặng đường dài. Ngài vừa đói vừa khát. Giữa nắng ban trưa, Ngài đã dừng chân bên giếng nước vùng Samari nghỉ ngơi. Các môn đệ để Ngài ở đó để vào thành tìm kiếm thức ăn. Tại đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài với người phụ nữ Samari, vốn bị coi là lăng nhăng trong vấn đề luân lý. Gặp người phụ nữ Samari, Đức Giêsu nhận thấy ngay cơ hội tốt để gieo hạt giống tin mừng vào lòng người phụ nữ này. Ngài mở lời, cho tôi chút nước uống. Một lời nài xin từ tấm lòng khiêm tốn. Chúa không ngại thể hiện sự thiếu thốn của mình đối với một người phụ nữ dân ngoại. Lời nài xin đã làm ngạc nhiên người phụ nữ. Hai dân tộc Do Thái và Samari vốn đã không hòa thuận với nhau. Họ xa tránh, thù ghét nhau đã nhiều thế kỷ. Hơn nữa, một nam nhân Do Thái lại xin nước uống một nữ nhân Samari thì chưa thấy bao giờ. Tuy chỉ là một lời ngỏ ý đơn sơ, nhưng nó giúp cho hai người vượt qua những vách ngăn vô hình đã được thiết lập trong quá khứ giữa hai dân tộc. Có thể nói đây là sự hạ mình của Chúa Giêsu, nhưng đúng hơn, đây là một lối hành xử tự nhiên của Chúa. Tự nhiên là vì vốn dĩ trong tâm trí của Ngài đã không có vách ngăn của hai dân tộc này rồi. Chính trong lối hành xử tự nhiên và thân tình này, Chúa đã đưa người phụ nữ vào câu chuyện, mà nơi đó Ngài mở cho người phụ nữ mầu nhiệm của ơn cứu độ. Bắt đầu bằng câu, cho tôi chút nước uống. Chúa Giêsu tiếp tục dẫn người phụ nữ tới mầu nhiệm chính Ngài là nước hằng sống, để những ai dùng nước này sẽ không khát nữa. Người phụ nữ ngạc nhiên khi đứng trước người mới quen biết, có lẽ là vì chị đã cảm nhận được Chúa đã hiểu chị. Những lời nói của Chúa đã đưa chị về với thực tài cuộc sống, thực tài con người của chị, để từ đó chị hiểu chính mình hơn. Chúa Giêsu không dừng lại ở việc đưa chị về với thực tại, mà còn đưa chị đi xa hơn để chị được mở lòng và đón nhận tin mừng. Tin mừng về nước hằng sống, tin mừng về thời kỳ cứu độ đã đến, và đã đến lúc thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật. Người phụ nữ đã tin, và còn mang niềm tin đó chia sẻ cho nhiều người. Chị đã làm chứng cho mọi người về đức tin của chị, và nhiều người đã tin. Từ sự ngạc nhiên đi đến niềm tin, người phụ nữ đã thực hiện một bước nhảy ngoằn mục. Thật tuyệt vời! Quả thật, theo như lời Chúa Giêsu nói, lúa đã chín đầy đồng và đang chờ được gặt. Tâm hồn của con người đã được Thiên Chúa chuẩn bị cẩn thận để đón nhận tin mừng. Người phụ nữ, mặc dầu có đời sống luân lý không đẹp lắm, nhưng tiềm tàng bên trong đó một mảnh đất tốt để hạt giống tin mừng được trổ sinh hoa trái. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng gieo hạt giống tin mừng vào mảnh đất lòng chị, mà hạt giống ấy đã được kết sinh hoa trái. Lúa đã chín đầy đồng, và môn đệ của Ngài sẽ là người gặt hái. Bạn thân mến, ngày nay, giữa con người với nhau vẫn có những khoảng cách không nên có. Làm sao để chúng ta vượt qua những định kiến, làm sao để chúng ta vượt qua những rào cản xã hội, để có thể đến với nhau? Đó là câu hỏi khiến mọi người chúng ta để tâm suy nghĩ. Câu chuyện của Đức Giêsu và người phụ nữ Samari làm tăng thêm động lực cho mọi người chúng ta, để chúng ta có thể mạnh dạn mở lời nối liền những khoảng cách đã tồn tại từ lâu trong đời giữa con người với nhau.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó tật nguyền khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vực niềm tin chia đôi giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy vẽ tấm bánh chia san tình người, thỏa cơn đói, thỏa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó được gọi Chúa là Cha. Giêsu, bàn tay ấy ôm hôn cuộc đời. Giêsu, bàn tay ấy nâng cao phận người. Yêu người đơn côi, lạc đường trời vơi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lo ngại về sự giảm sút con số tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và kêu gọi các giám mục tìm biện pháp để ngăn chặn sự sa sút này. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tái kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria. Minsk, Tòa Thánh và Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, tiếp tục thương thảo để tiến đến một hiệp định cộng tác với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.